Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đời tôi đi tu nên tôi yêu chẳng riêng ai. Đời tôi đi tu nên tôi yêu khắp muôn loài. Đời tôi đi tu nên tôi không nhìn lối ai. Tôi chuyên nhìn lối mình và từ từ tôi sửa sai.
Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức giảng sư, kính thưa quý cô tu nữ, kính thưa toàn thể quý chư nam nữ Phật tử hiện diện. Hôm nay là ngày 12 tháng 5 năm Giáp Ngọ, là ngày tu bát quan trai cũng như niệm Phật một ngày tại đạo tràng Tịnh Xá Ngọc Minh. Đáp lời kiền thỉnh ban tổ chức, đại đức giảng sư Quang Lâm Tịnh Xá Ngọc Minh nơi đây trước là viếng thăm đạo tràng, sau đó có thời pháp thoại đến với toàn thể quý chư nam nữ Phật tử. Kính thưa các vị, hiện diện trên pháp tòa là đại đức Thích Phước Định, giáo thọ sư trường Cao Trung Phật học thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì chùa Bát Chánh Đạo, quận Thủ Đức. Xin trân trọng giới thiệu cùng toàn thể đại chúng. Kính giới thiệu chung quý cô tu nữ nơi tổ đình Bửu Quang, quận Thủ Đức, đồng Quang Lâm về đây để hộ trì trong thời pháp thoại của đại đức giảng sư, xin được kính giới thiệu. Kính thưa toàn thể quý chư nam nữ Phật tử, trước khi đại đức giảng sư có thời pháp thoại đến với các vị, nhà sư xin được giới thiệu chung cũng như là về một cái nhân duyên giữa nhà sư và đại đức giảng sư. Thì các vị biết ở đây nhà sư và đại đức giảng sư có một cái điểm rất là đồng với nhau. Đồng ở đây là đại đức giảng sư và nhà sư có duyên ở chùa từ bé. Rồi năm 2010 khi mà được hệ phái quý chư tôn túc chỉ dạy nhà sư về đây để mà điều hành Phật sự nơi Tịnh Xá Ngọc Minh á, thì cũng năm đó đại đức được vừa tốt nghiệp thạc sĩ Phật học bên Ấn Độ trở về, thì được quý ngài lãnh đạo hệ phái Nam Tông chỉ dạy về điều hành Phật sự nơi ngôi chùa Bát Chánh Đạo. Và sau 3 năm hơn á, thì nhà sư và đại đức cũng được hai bên hệ phái chấp nhận cho phép để làm thủ tục bổ nhiệm trụ trì. Và sau đó nhà sư và đại đức cũng được có cái quyết định cùng lượt với nhau. Và có một điểm hết sức tương đồng ở đây nữa là các vị biết giữa đại đức giảng sư và nhà sư cũng đồng tuổi với nhau. Thì hôm nay được cái duyên lành đại đức về đây, nhà sư rất là hoan hỷ, xin được giới thiệu đôi nét về đại đức để cho các vị được am tường. Vào giờ này chúng con kính cung thỉnh đại đức giảng sư có thời pháp thoại đến với toàn thể đại chúng. A Di Đà Phật.
Xin thành kính cảm niệm đại đức trụ trì, đại đức Minh Nghi, đã dành nhiều cái tình cảm cho chúng tôi. Thú thật thì đúng là một cái duyên lành lớn mà chúng tôi nghe Đại Đức Minh Nghi kể về cái nhân duyên này thì chúng tôi mới nhớ tới một cái chuyện vui. Trước khi chính thức bắt đầu vào thời giảng pháp thì nói cái chuyện liên quan tới sư Minh Nghi. Trên chuyến xe quý vị biết á, chúng tôi đi hoằng pháp, bữa đó đi ra Tòng Lâm để giảng ngoại khóa cho 500 tăng ni ở ngoài lớp cao trung Phật học ngoài đó. Thì trên chuyến xe đó thì nó có một cái sự ngẫu nhiên nhưng mà nó lại cực kỳ hữu duyên. Quý vị biết trên xe có 4 vị mà 4 vị này gần như cũng là rất là nổi tiếng bên hệ phái. Mà sư là bé nhất và thuộc dạng gọi là nhỏ nhất, mà gần như là cũng là có tuổi nhưng mà không có tên. Người ta có tên tuổi, còn sư có tuổi mà chưa có tên. Thường quý vị nghe là có Thượng Tọa Chánh Định là quý vị chắc biết. Sư Chánh Định giảng rất hay. Thượng Tọa Thiện Minh là thầy của sư cũng giảng rất hay. Và quý vị biết những vị đó nó có một điểm lạ là tuổi Tuất hết. Cùng là tuổi Tuất. Thì sư và sư Minh Nghi cũng là tuổi Tuất. Nó có một cái duyên lành vậy. Quý vị biết là trên xe bắt đầu mới nói một cái chuyện vui là nó bây giờ có 4 con chó. Như vậy thì con chó nào đi đâu và con chó nào làm cái gì? Giống như trong năm 2014 này. Thì sư Chánh Định mới mở lời trước, nói tôi xây được cái thiền viện. Còn sư Thiện Minh thì khỏi nói rồi, quá nhiều chùa, làm gần chục cái chùa. Còn sư Minh Nghi thì cũng quý vị cũng quá biết rồi, nghĩa là chúng tôi mà giới thiệu nữa thành ra nó thừa rồi. Sư Minh Nghi thì cũng là quản lý cái chùa này, khi mà chúng tôi lần đầu tiên ghé chùa cũng hoang sơ dột nát. Sư Minh Nghi rất có công đức và bản lĩnh, một người tuổi trẻ mà tài cao, đó là sư Minh Nghi. Cũng là năm nay thì vừa nhận quyết định bổ nhiệm, cho nên quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn. Cái này sư phụ của quý vị nha. Và một điểm tương đồng là tôi với lại sư Minh Nghi, chúng tôi với sư Minh Nghi là đồng tuổi, cũng là tuổi chó luôn. Đó là cái câu chuyện vui mà sư Minh Nghi dành cái tình cảm ưu ái rất là nhiều cho chúng tôi. Cho nên xin một lời cảm niệm công đức để Đức Minh Nghi cũng như toàn thể quý vị đã hoan hỷ đối với cái việc sinh hoạt Phật Pháp mỗi tháng, cũng như đã cung thỉnh nhiều vị giảng sư về đây. Pháp sư thì đa số là pháp sư lỗi lạc không? Vì chúng tôi chắc có lẽ là trẻ nhất mà bé nhất, đồng tuổi với sư Minh Nghi. Đó là cái câu chuyện mà nó hữu duyên. Có nghĩa là gần như là tu cùng thời, cũng hơn 20 năm rồi. Tu lúc bé, rồi về quản lý cái chùa thì cũng lượt, bổ nhiệm cũng một lượt, nói một lượt vậy chứ chúng tôi xào sư Minh Nghi chút xíu. Vào giờ này sau khi... để cho quý vị bớt buồn ngủ, chúng tôi sẽ chính thức đi vào cái thời giảng pháp. Và trước khi bắt đầu, xin mạn phép, xin phép để Đức trụ trì cũng như hội chúng tôi sẽ tiến hành nghi thức lễ bái Tam Bảo theo Phật giáo nguyên thủy. Xin phép toàn thể quý vị chắp tay để làm lễ Tam Bảo theo chúng tôi. Samanta Chakkawalesu Acchagacchantu Devata Sattamang Munirajasa Sunantu Sanggamokkhadang Dhamma Savanakalo Ayampadanta Dhamma Savanakalo Ayampadanta Dhamma Savanakalo Ayampadanta. Chúng đệ tử nghiêm tịnh thân khẩu ý để lễ bái Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa.
Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhan thassa.
Đệ tử xin lễ bái Phật bảo cội Bồ đề trang nghiêm thiền tịnh, thắng thiên ma vạn chướng trùng trùng. Con xin lạy đấng đại hùng, rọi vô biên trí tận cùng thế gian. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý lễ bái Pháp bảo. Pháp bảo là những phương lương diệu dược, giúp cho chúng sanh vượt từ bờ mê đến bến giác, thoát khỏi mọi sự phiền não và đạt đến cứu cánh giải thoát. Đệ tử xin nghiêm tịnh lễ bái Tăng Bảo. Tăng Bảo là những bậc thừa hành chánh pháp, những bậc thừa Như Lai xứ, tác Như Lai sự, xứng đáng cho chúng sanh lễ bái và cúng dường. Do nhờ oai lực lễ bái Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho đại đức trụ trì được pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ và tu hành viên mãn, cũng như toàn thể đạo tràng được bốn điều hạnh phúc là sống lâu, sắc tốt, an vui, sức mạnh, nhất là có trí tuệ sáng suốt để ngõ hầu tu tấn, tu hành tinh tấn, đoạn tận khổ u, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn đồng nhau cả thảy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, chúng tôi thấy trong đạo tràng cũng tương đối nóng, mà quý vị tu hành thì lại rất tinh tấn. Cho nên hồi nãy trước khi chính thức đi vào cái thời thuyết pháp thì chúng tôi có kể một cái chuyện vui để cho nó hạ nhiệt chút xíu. Chứ chúng tôi giảng hồi chúng tôi sợ quý vị đắc ngũ thiền hết. Quý vị biết là cái ngũ thiền là cảnh giới cao nhất của thiền thiền chỉ trong Phật giáo Nguyên Thủy. Và quý vị biết ngũ thiền là gì không? Là sư, là tiến sĩ gây mê. Không cần học mà được tiến sĩ. Và kính thưa quý vị, tài pháp hôm nay mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị á, nó có một cái duyên đặc biệt là khi mà chúng tôi ghé đây với lời mời của đại đức trụ trì vào cái dịp lễ Phật đản, thì chúng tôi có tình cờ đọc được một cái bài thơ rất hay thì chúng tôi mới gửi cho đại đức trụ trì. Và cái bài thơ đó cũng chính là cái đề tài khúc mắc nhất, nan giải nhất mà khó có thể giải đáp nhất, nhưng nó cũng lại rất đời thường và gần như không thể thiếu đối với tất cả chúng ta. Quý vị có lẽ là đi chùa nhiều, cũng nghe pháp nhiều, chúng ta có thể nghe được những cái bài pháp như chữ tâm trong Phật giáo ha. Rồi như Thượng Tọa Bửu Chánh giảng và một số vị giảng sư giảng. Thì hôm nay đề tài mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị đó chính là đề tài chữ yêu trong Phật giáo. Đề nghị quý vị cho một tràng pháo tay. Mà sư vừa nói chữ yêu trong Phật giáo, có một số người là cười chúm chím rồi, không biết là tại sao. Hình như nó là một cái phần máu thịt của con người rồi. Sư xin lỗi quý vị vậy, chứ khi nói đến cái chữ yêu này thì nhiều khi không cần ai dạy mình hết mà chúng ta cũng biết cái chữ yêu là gì. Như vậy nó rõ ràng là quá đời thường. Và khi nói đến các cung bậc của tình yêu á, thì người ta nói là yêu nó thông thường như hơi thở. Vì sao thông thường như hơi thở? Vì rằng không ê sống mà thiếu cái chữ yêu thương được. Thiếu yêu thương nó cũng giống như là cây mà thiếu nước, nó héo queo, héo quắt. Những đứa nhỏ mà thiếu tình thương của cha mẹ, thiếu sự yêu thương của cha mẹ, thì nó lớn lên trong sự khổ đau. Và giữa cái cuộc đời khắc nghiệt này, như vậy có ai dám giơ tay và nói với sư rằng con không biết chữ yêu là gì không?
Cô có dám nói vậy không? Chắc không. 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 Cho nên nó thông thường đến mức độ như vậy. Nhưng mà nó cũng mỏng manh lắm. Nó mỏng manh như tơ trời vậy quý vị. Tơ trời không ai thấy hết á. Nó mỏng manh lắm. Thấy đó nhưng mà rồi nó giống như lúc ẩn lúc hiện. Mình nắm bắt nó không được. Và có nhiều lúc nó lại mãnh liệt. Nó mãnh liệt còn hơn cả sự chết nữa. Cho nên có những cái người khi mà họ rơi vào cái tiếng sét ái tình thì họ có thể tìm đến cái chết nếu như mà bị một cái chướng ngại chướng duyên. Nhưng bù lại nó cũng bao la như trùng khơi. Nó rộng lớn và không ai hiểu được rõ ràng một cách chân thực nhất về bản sắc và sự thật của tình yêu trong cuộc sống là gì. Như vậy hôm nay sư sẽ nói cho quý vị về cái đề tài mà nó khúc mắc nhất, gay cắn nhất, mà gây nhiều tranh cãi nhất từ xưa đến nay. Cho nên trong tiếng Hán có một cái câu: vấn thế gian tình thị hà vật, trực giáo sinh tử tương hứa. Có nghĩa là hỡi thế gian, tình là gì mà làm cho con người sống chết có nhau. Cho nên đó là một cái đề tài mà sư muốn gửi đến quý vị. Nhưng mà chắc có lẽ sư là một cái người hay thích tìm tòi và nghiên cứu một đề tài mà nó quá nhạy cảm. Và có nhiều người lại nói rằng sư mà giảng cái đề tài này, sư là thuộc dạng phá chấp. Sư tu mà đi nói về yêu là sao? Chà, có người nói như vậy. Chà, rối quá. Mà sư đó cũng chẳng khác nào giống múa rìu ở mắt thợ. Sư với đại đức trụ trì là tu từ nhỏ, biết gì là yêu mà bị đặt nói về yêu. Chà, chắc có lẽ quý vị nghĩ ông này ông dám múa rìu ở mắt thợ đây. Cho nên tới giờ phút này sư phải cầu cứu đến quý vị. Cầu cứu ở cái gì? Cầu cứu ở cái chỗ là sư cũng không biết định nghĩa yêu là gì. Nó khó quá. Chắc có lẽ là ai cũng từng yêu thì đúng rồi. Và sư có chuẩn bị quà đây, rất đẹp, sư mới thỉnh bên Thái về đến Phật tử. Nếu mà ai trả lời đúng mà tuyệt vời nhất thì sư sẽ tặng một cái món quà là tượng Phật bằng vàng ở trong ở giữa. Không, cái vàng này không phải vàng khói đâu nha quý vị. Như vậy thì sư xin hỏi với quý vị, yêu là gì? À, ai giơ tay trả lời đúng được quà. Mời anh. Anh giới thiệu dung nhan mùa hạ đến đảo tràng. Dạ. Giới thiệu pháp danh.
Dạ, mô Phật bạch thầy, con là Hoàng Tĩnh.
Hoàng Tĩnh hả? Dạ, cho một tràng pháo tay. À, không giơ tay chút nữa mất quà, đừng có chắc lưỡi giống Thạch Sùng mà tiếc với sư nha, không có mang vốn. Rồi mời anh.
Dạ, cái này hồi nhỏ con có yêu nhưng mà con biết cái câu thơ mà con nhớ mối tình đầu của con.
À, cái này dạ. Tự thú trước bình minh.
Dạ, con nói là con biết cái đúng hay sai giờ.
Dạ rồi rồi, quan hỷ.
Thầy nói là yêu là gì? Con trả lời: có khó gì đâu một buổi chiều gặp cô thiếu nữ cười duyên dáng, rồi nhớ rồi thương, thế là yêu.
Dạ, cho một tràng pháo tay. Dạ, cái này dữ rồi nha. À, nhưng mà bây giờ có ai muốn giành cái phần thưởng này không? Bây giờ có ai định nghĩa khác không? Yêu là gì? Rồi mời chị lên dạ. đây giới thiệu dung nhan mùa hạ rồi chứ.
Dạ, kính bạch đại đức, con là Phật tử Huệ Ngọc.
Dạ rồi,
như vừa rồi đại đức hỏi yêu thì như cái câu thông thường là nói yêu là khổ. À, đó là mình yêu cái đời thường. Yeah. Nhưng mà vừa rồi đại đức có dạy là sống trên đời thì mình phải có tình yêu. Yeah. Và mình phải có tình yêu, yêu đến với muôn loài muôn vật. Yêu với nên có cái câu mà của đức thầy nói là ta có tình yêu rất đậm nồng. Oh. Yêu đời, yêu lẫn cả non sông. Yeah. Tình yêu chan chứa trong hoàng vũ, không thể yêu riêng khách má hồng.
Dạ, yeah, đề nghị cho một tràng pháo tay thật lớn.
Dạ. Yeah. Nếu khách má hồng muốn được yêu thì trong tâm trí hãy xây chiều, hướng về phụng sự cho nhân loại, sẽ được tình ta trong khói yêu.
Dạ, yeah, cái này trả lời xuất sắc rồi. Cái này sư nghĩ chắc không mất Phật vàng, nhưng mà bữa nay chắc nghi là sư phải tặng Phật vàng rồi. Hay quá, hay quá. Cho một tràng pháo tay. Nhưng mà anh cũng được cái giải được gọi là khuyến khích. Giải này là giải người can đảm nhất đạo tràng. Đề nghị cho một tràng pháo tay. Xin thưa với quý vị là cổ chắc có lẽ là cổ hình như giống như bị lộ đề vậy đó.
Cái này hình như là có vị thiền sư nào chỉ cho chỉ cái câu thơ này. Mà xin thưa với quý vị, cái chữ yêu nó khó nắm bắt vô cùng. Cho nên nó, người ta nói là cái cung bậc của tình yêu đó, nó bao la như trùng khơi này vậy. Cho nên tự cổ chí kim người ta hỏi yêu là gì, khó nắm bắt quá. Tại vì nó mỏng manh như tơ trời, khó biết quá. Mà khi sư nói đến yêu, tại sao quý vị cười? Là bởi vì ai cũng nghĩ rằng là một cái tình cảm người nam dành cho người nữ, đó mới là yêu. À, nhưng mà nó cũng khó nắm bắt. Giống như những cái nhà văn nổi tiếng, nhà thơ nổi tiếng, giống như ông Hàn Mặc Tử là người nổi tiếng về thơ yêu, ông cũng nói: ai hãy im chớ nói nhiều, và để xem trời giải nghĩa về yêu. Để ông trời ông nói, cái chuyện đó mình nói nổi. Cái này bữa nay sư làm cái chuyện giống như phá thiên lôi rồi. Chỉ có trời mà biết về yêu thôi. Ông nói không được, cái này khó quá. Còn một nhà thơ khác là nhà thơ Hồ Dết, ông lại nói cái chữ yêu nó khó có thể nói suông. Bởi ai biết được sao trời lại xanh, có nghĩa là bầu trời nó tự nhiên nó xanh, thì tự nhiên nó xanh vậy thôi chứ ai biết được. Cho nên ông nói là chữ yêu không thể nói suông. Ông cũng chỉ chờ, khó quá, khó quá. Rồi có một nhà thơ nữa, đó chính là nhà thơ Xuân Diệu. Nhà thơ Xuân Diệu ông mới nói rằng làm sao định nghĩa được tình yêu, có khó gì đâu. Một buổi chiều, chà, cái cô này có thuộc. Mời cô lên đây đọc hết cái bài thơ đó đi, lên cho một tràng pháo tay.
Làm sao định nghĩa được tình yêu, có nghĩa gì đâu một buổi chiều. Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ, gió hiu hiu. Có nhiêu đó là chúng ta tự suy nghĩ.
Rồi, xa thú, cho một tràng pháo tay nữa. Cảm ơn cô nhiều. Như vậy là cổ đã biết cái bài thơ này rành hơn sư. À, nói về cái kinh nghiệm này chắc cái sư phải thọ giáo với cô nhiều lắm. À, như vậy thì ngay cả cái ông Xuân Diệu là đệ nhất về thơ tình yêu mà ông còn nói làm sao được nghĩa được tình yêu. Nhưng mà hôm nay sư xin bạo gan, sư định nghĩa về tình yêu chút xíu thôi nha. À, có khó gì đâu một chữ yêu. À, bởi yêu cho nên tóc rụng nhiều. Yêu tóc rụng. Bởi yêu cho nên tóc rụng nhiều. Những ai chọc lóc như chú Tiểu. Những ai chọc lóc như chú Tiểu, yêu nhiều nên tóc rụng mất tiêu. À, tại vì á, cái cô Phật tử mà được cái món quà của sư đó, cô đọc tại vì yêu tất cả muôn loài mà, tham quá cho nên yêu nhiều quá tóc rụng mất tiêu. À, đó là cái câu vui về định nghĩa tình yêu. Nhưng mà bù lại thì cũng liên quan tới cái bài thơ mà Xuân Diệu nói làm sao được định nghĩa được tình yêu á, thì sư nói thêm một cái bài thơ cũng rất là vui để cho đạo tràng bớt buồn ngủ và bớt đắc ngủ thiền. À, làm sao định nghĩa được chữ điên. À, khó quá cho nên biết chết liền. Khó quá. Đang khi thiền tịnh la hốt hoảng, mọi người giật mình thế là điên. Cho nên quý vị nghe xong quý vị đừng có la. Cho nên ai mà thiền, đang thiền yên ổn tự nhiên la lên cái là người ta nói hàng này điên rồi. À, rồi nó có một cái bài thơ định nghĩa về ghen nữa. Làm sao định nghĩa được chữ ghen, có khó gì đâu dưới ánh đèn. Người mình yêu đi bên người khác, máu trào lên não, thế là ghen. À, như vậy thì sư đang nói đến cái vấn đề tại sao trong cái ngôn ngữ của yêu, cái từ yêu này, thì khi nói đến cái cung bậc của tình yêu thì nó là một cái vấn đề nan giải và khó có thể hiểu một cách tường tận quá. Cho nên sư nói là nói đến bốn cung bậc của tình yêu, sau khi định nghĩa tình yêu xong rồi, sư sẽ nói đến bốn
bốn cung bậc của tình yêu trong cuộc sống đời thường. Và sau đó sư sẽ nói đến cái cung bậc tình yêu trong đạo Pháp. Như vậy bốn cung bậc của tình yêu là gì? Cung bậc thứ nhất đó chính là tình yêu nó thông thường như hơi thở, thông thường như hơi thở. Cung bậc thứ hai đó là mỏng manh như tơ trời. Cung bậc thứ ba của tình yêu đó chính là nó mãnh liệt hơn cái chết. Và cái thứ tư đó chính là bao la như trùng khơi. Tại sao nói rằng yêu thì nó thông thường như hơi thở? Quý vị, trong đạo tràng này có ai dám nói rằng trong cuộc đời mình, anh hồi nãy có nói về cái vấn đề là tự thú trước bình minh là đã từng yêu mối tình đầu. Nhưng mà đã nói là đầu thì mới có hai rồi ba. Cho nên là sư không có dám nói, hỏi mấy cụ bây giờ, hỏi mấy người trẻ trẻ đã yêu bao nhiêu lần rồi. Chà, cho nên cái yêu thương đó nó thông thường như hơi thở. Cái con người mình sống không thể nói không với yêu thương. Nhưng mà tại sao trong cuộc đời này nó yêu thương dẫn đến khổ đau? Yêu thương dẫn đến khổ đau vì cái yêu thương nó là lẽ thường của cuộc đời, cũng chẳng ai cấm cản cả. Và rồi khi nói đến yêu, tại sao quý vị vừa nghe nói chữ yêu trong Phật giáo quý vị cười liền? Bởi vì nó là tập khởi của tất cả chúng sanh trong cuộc đời, kể cả xưa. Tại sao chúng ta có mặt trong cái cõi diêm phù này? Vì rằng chúng ta bị tập khởi bởi ái, hay nói cách khác là ái dục. Mà bản chất của ái dục là gì? Bản chất của ái dục là chấp thủ. Như vậy sư đang nói đến duyên khởi của cuộc đời. Bởi vì chúng ta yêu theo ái dục dẫn đến chúng ta chấp thủ. Mà khi chấp thủ thì chúng ta lại khổ đau. Khổ đau. Và cái yêu thương nó khó nắm bắt vô cùng. Khó nắm bắt. Nó mỏng manh như tơ trời mà. Mà cái cuộc đời nó lạ lùng một điều. Có nhiều người hỏi, hỏi với sư rằng, sư nói là có lẽ là vạn sự tùy duyên đúng không? Mà sao thấy con thấy cuộc đời nó khổ đau quá. Hỏi sao cô khổ đau? Thường á, thì cái người mình yêu á thì họ không yêu mình. Cái có cái người mà họ yêu mình thì mình lại không yêu họ. Sao cuộc đời này nó nghiệt ngã quá sư? Nghiệt ngã quá. Cho nên á, sư đọc đâu đó và rải rác ở trong những cái tờ báo thường nhật, thì thấy có những cái người họ nhảy cầu, họ tự dặn nhiều lắm. Bởi vì Xuân Diệu ông có nói, làm sao định nghĩa được tình yêu? Có khó gì đâu một buổi chiều, nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ gió hiu hiu. Đó là cô Phật tử vừa lên đọc cho quý vị nghe. Sư lặp lại chứ sư không rành về cái vụ này lắm à. Nhưng mà ổng cũng có nói, sau này trải qua nhiều thăng trầm của cuộc đời, ổng mới nói là, chắc có lẽ lúc đó có kinh nghiệm giống cô rồi đó, ổng mới nói là yêu là chết ở trong lòng một ít, mà mấy khi yêu lại được người yêu. Yêu cho thật nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu, người ta phụ hoặc thờ ơ. Và cái bài thơ này nó đã được phổ thành nhạc. Tại sao yêu bị phụ hoặc thờ ơ chẳng biết? Tại sao ông nhấn mạnh cái điều đó? Vì rằng thường cái cuộc sống nó nghiệt ngã ở chỗ là mình yêu người ta nhưng mà người ta không yêu mình. Quý vị hãy để ý một cái chuyện. Có một người mới hỏi một người bạn như thế này: nếu như tôi quánh bạn, bạn có quánh lại tôi không? Nó tự nhiên cái mày quánh tao à? Nít mà, nít nó nói chuyện, mày quánh tao, tao quánh lại mày. Nhưng mà cái đó là nít, mà một đứa con gái, đứa con trai. Nếu như vậy là tôi thương bạn, bạn có thương lại không? Này học. À. Cho nên có một người mới nói rằng là trên trời có chịu vì sao, nhưng tôi chẳng biết vì sao yêu người. À, trên đời có hàng triệu con người, chẳng biết là tôi chỉ có yêu một người như em. À, anh nói vậy đó. Rồi bắt đầu cái cô gái mới nói là trên đời hàng triệu con người, sao không yêu ai mà tại yêu tôi? Nó vô lý. Cho nên yêu cô đó mới nói rằng yêu tao tao chẳng yêu lại thì làm gì được tao. Cô nói vậy đó. Mà cuộc đời nó nghiệt ngã vậy đó. Mà quý vị biết nè, giờ quý vị hãy xác nhận kỹ sư, nói một cái câu thật lòng là quý vị yêu quý vị thấy khổ không? Khổ đúng không? Khổ lắm. Mà nhiều người nói khổ mà nó khổ lớn nữa, khổ dữ lắm nữa. À, lúc sư bé đó thì sư cứ nghĩ á, ghét một người mới khổ, vì thấy mặt nó mới ghét à, à không muốn nhìn mặt à. Nhưng mà lớn lên rồi hình như sư mới chợt nhận ra ở đâu đó một điều rằng có một triết lý khác nữa: thương một người khổ gấp vạn lần ghét một người. Quý vị à, quý vị thương yêu một người, người ta không đáp lại cái tình cảm đó, quý vị khổ đau quá, khổ đau. Có nhiều người họ chịu không nổi cái sự đả kích đó, dẫn đến họ phải tự kết liễu mình. Như vậy là cái tình yêu đó nó mãnh liệt hơn cái chết nữa quý vị, và nó khổ đau vô cùng cực. Nếu như chúng ta đem lòng yêu thương một người mà người đó không đáp lại sự yêu thương, à, như vậy sư đang nói đến đó chính là cung bậc thứ hai của tình yêu, đó chính là yêu mà mãnh liệt như cái chết. Còn cái cung bậc thứ ba đó chính là mỏng manh như tơ trời, bởi vì nó khó nắm bắt và nó khó hiểu quá. Tự cổ chí kim chẳng ai dám được định nghĩa được tình yêu, cho nên những cái triết gia nổi tiếng, những cái nhà thơ tình nổi tiếng đều phải đổ cho ông trời hết. Mà quý vị thử hỏi một điều, tại sao mình gặp người này mình thương nhưng mà mình gặp người kia mình ghét đi? Nó cũng không phải ngẫu nhiên, mà tụ trung lại nó có cái nhân duyên hết. Giống như sư gặp quý vị trong cái buổi pháp thoại tối hôm chiều hôm nay cũng là cái duyên. Chắc có lẽ gặp đâu ở trong dòng luân hồi rồi chăng, cũng không biết chừng. À, cho nên á là cái yêu thương nó khó nắm bắt, nó mỏng manh lắm, và cũng chẳng ai dám định nghĩa. Và nó bao la như trùng khơi, có nghĩa là nó rộng quá đi, và người ta cũng không dám định nghĩa về nó như thế nào. Vì rằng cái con người mình ai cũng biết yêu, ai cũng biết thương, nhưng mà đa số chúng ta lại bị tập khởi và bị bó buộc trong cái ái dục. Cho nên khi sư nói đến chữ yêu thì lập tức quý vị nghĩ đến ái dục, có nghĩa là phải nam yêu người nữ mới gọi là yêu. À, nhưng mà không đâu quý vị, đó chính là những cung bậc tình yêu của đời thường, của cuộc đời, của thế nhân, của thế nhân. Cho nên là có một cái người Phật tử đã đến chùa gặp quý sư, thấy sư nói chuyện có vẻ hài hước và vui, cậu mới nói rằng: sư à, lần đầu tiên con tiếp xúc với một vị sư mà vui vậy, mà cởi mở vậy, con nghĩ tu chắc như nó khổ cực, nó ép sát, mà nó khổ hạnh, nó nhăn nhó, nó khổ sở lắm, mà sao sư vui quá vậy? À, bây giờ con hỏi thiệt sư, cái này con hỏi đầu tiên, người đầu tiên tu, sư tu bao năm rồi, vậy chứ sư có rung động chưa? Chà, câu này sư nghe nói có vẻ khó đỡ lắm, khó đỡ. Bây giờ quý vị vô mà hỏi đại đức trụ trì nữa có rung động chưa? À, cũng may là sư có một cái phao cứu hộ. À, biết sư trả lời sao quý vị? Sư nói dạ, giờ cô hỏi thiệt thì sư cũng trả lời thiệt. Thấy đẹp quá thì rung nhưng mà không dám động. Bởi vì mà sư động một cái sư lên trăng nhất báo giác ngộ liền. Ngày mai sư nổi tiếng. Ngày mai sư nổi tiếng lắm. Người ta xin chữ ký sư mệt nghỉ luôn. À,
cho nên là rung nhưng mà không dám động. Cho nên có một tín nữ đã vào chùa hỏi sư tăng rằng: sư ơi, tu làm chi? Dưa muối tương trao có ích gì? Tuổi trẻ đời trai sao lại chán? Thôi về dệt mộng với em đi. Chà, đề nghị quý vị cho anh chồng có tay. Và quý vị hãy lắng nghe cái câu trả lời của nhà sư. Sư rằng đi tu để thoát ly, dưa muối tương trao dưỡng từ bi. Tuổi trẻ đời trai đâu có chán, thôi đừng níu kéo để sư đi. Như vậy quý vị hãy để ý, các cung bậc tình yêu của cuộc đời tụ trung lại, nó bị thôi thúc bởi cái ái dục. Có nhiều người dám tuyên bố với mình rằng: tôi yêu người yêu của tôi còn hơn cả tôi. Bởi chính ái dục nó đánh lừa cảm giác của mình. Và thậm chí có những người họ dám tuyên bố rằng họ yêu, yêu bằng cả trái tim và yêu bằng cả mạng sống. Và thế cho nên có những người trẻ đã lầm lạc và lạc lối trong tình yêu. Sư sợ quý vị lạc và sợ sư cũng lạc nữa, cho nên sư phải cố gắng mổ xẻ cái đề tài mà khó nói nhất của cuộc đời tu này. À, và như vậy thì có cái cô bé đó, cô cũng mới vừa học hết 12, chứ cũng sợ, cô sợ bị lạc lối yêu thương mà. Cô mới nói về má ơi. Cái mẹ hỏi sao? Má ơi, con nghe nói người ta đó, cái trái tim nó chỉ có một con mắt thôi, mà khi yêu nó mù lòa. Bây giờ má chỉ con cái cách nào mà con yêu mà con không bị mù lòa được không má? Con mù lòa rồi biết đường nào con đi. Má ơi đừng gả con xa, chim kêu dựng hú biết nhà má đâu. Má ơi đừng gả con gần, con về nhà xúc gạo nhiều lần má la. Nó khổ vậy đó. Thế con mình mà thấy nó khổ phải chịu thôi. Sợ lấy chàng trai không ra gì, rồi nó sáng sai chiều nó xỉn nó khổ. Bây giờ chỉ cách nào mà trái tim không mù lò. Cái biết người mẹ trả lời sao không? Quý vị biết không? Trả lời câu rất dí dỏm. Có gì đâu con. Hỏi sao má? Mày cứ lấy nó đi rồi sáng mắt ra con. Cứ lấy rồi sáng mắt ra. À, cho nên là cái tình yêu nó khổ đau lắm. Và đa số các cụ ở đây, các cô các chú ở đây và những Phật tử trong đạo tràng này, đa số là người lớn tuổi, người đã có gia đình. Thậm chí có những người đi chùa từ lúc sư còn ở ống quyển, có nghĩa là sư chưa có mặt ở trong cuộc đời. Ở đâu đó không biết, lúc đó đang phiêu diêu miền cực khổ nào đó không biết. Và như vậy thì rõ ràng cái tình yêu và các cung bậc tình yêu của cuộc đời này làm cho mình khổ đau vô cùng cực, vô cùng cực. Có một người mới mạo muội hỏi chúng tôi rằng: sư à, mục đích của tu là thoát khổ đúng không sư? Quý vị tu để thoát khổ đúng không? Dạ đúng rồi. Thì ai cũng xác nhận vậy. Vì có khổ mới có tu. À, nhưng mà nó có một cái điều. Trong thánh điển Pali, khi nói đến cái mục đích cứu cánh của tu tập là gì? Đó chính là Niết Bàn. Tiếng Phạn là Niết Ba Ná, hoặc tiếng Sanskrit là Niết Qua Ná. Chắc có lẽ quý vị từng nghe cái khái niệm này, Niết Bàn. Và các nhà chú giải luận sư đã định nghĩa Niết Bàn là gì? Niết Bàn không phải là cảnh, chẳng phải là cõi. Nơi đó chính là trạng thái vắng lặng tất cả những phiền não và khổ đau. Bởi vì được gọi là cảnh và cõi thì nó là còn trong cái sự sanh ra. Nhưng vậy thì Đức Phật ngài dạy rằng có sanh thì có diệt. Như vậy Niết Bàn không sanh và không diệt. Nhưng có một vài Phật tử lại hoang mang mà hỏi sư ơi, bây giờ con có nhà lầu xe hơi, vợ đẹp con thơ, xe con mấy chục chiếc cho người ta thuê, tu riết để thành đá hả sư? Tu riết gì đâu mà không còn yêu thương, không còn giận hờn, không còn ghét bỏ gì hết, thành đá mất tiêu rồi. Quý vị thấy đúng không? Tu riết gì đâu thành sỏi đá. Quý vị có ghét bỏ thì mới có yêu thương. Quý vị có nước mắt thì mới có nụ cười. Bởi cho nên người ta mới nói là muốn có được cầu vồng thì phải chấp nhận cả mưa và nắng. Như vậy rõ ràng sau cơn mưa người ta nói trời lại sáng. Có nghĩa là sau cơn mưa do ánh nắng và cái hơi nước đó nó tạo nên cầu vồng. Cho nên con người muốn có được hạnh phúc thì phải trải qua cả đắng lẫn cay. Cho nên quý vị nhớ câu này: muốn thấy được cầu vồng thì phải trải qua mưa và nắng, còn muốn thấy được hạnh phúc thì phải trải qua cả đắng và cay. Như vậy quý vị thấy đi, hôm nay chúng ta vô tu một ngày cũng vất vả lắm chứ, ngồi thiền cũng mệt lắm chứ, nóng vậy mà bị sư tra tấn cũng vất vả lắm chứ. Nhưng mà nó có niềm vui của đạo vị, niềm vui của tu tập và niềm vui của an lạc. Như vậy thì các cung bậc của tình yêu trong cuộc đời này là như thế đó, nó khổ đau. Như vậy thì do tập khởi bởi cái chữ yêu mà chúng ta mặc định nó trong cái khái niệm hạn hẹp của tình yêu trai gái, tình yêu chấp thủ, tình yêu sở hữu. Mà quý vị nghĩ đi, phải chăng yêu là chiếm hữu? Có phải yêu là chiếm hữu không? Tự nhiên vợ đẹp con thơ, cái bà xã mình quen với người khác, đi chung với người khác, mình chịu nổi không? Hay là có nghĩa gì đâu dưới ánh đèn, nhào vô đấm đá thế là ghen, quất tức bội liền, về chia tay chia chân luôn, quá trời luôn. Là bởi vì chúng ta chiếm hữu. Rõ ràng không? Chúng ta có muốn san sẻ cái tình yêu đó với người khác không? Chắc có lẽ cũng không. Không đâu. Cho nên người ta có một cái cô đó, cô định nghĩa chồng là gì? Chồng là một cái thứ cho không ai lấy, nhưng mà để hở thì mất liền. Hở mất liền. Vậy đó. Nên mà sở dĩ mất bởi vì mình có, mình muốn mất chứ. Có nghĩa là chiếm hữu và chấp thủ. Chấp thủ. Đó là cái cung bậc của tình yêu trong cuộc đời. Và sư đang nói đó có nghĩa là sư đang nói đến thập nhị nhân duyên, hay cách nói là thuyết duyên khởi. Đây là lý thuyết cơ bản nhất của đạo Phật về vấn đề sanh tử luân hồi. Vì bởi vì ái đó, bởi vì yêu đó, nó mới sanh thủ, có nghĩa là mình chiếm hữu. Ái sanh thủ và thủ sanh hữu. Hữu là sự hiện hữu, là sự có mặt trong cuộc đời. Có nghĩa là do mình còn chấp vào ái dục cho nên mình mới tái sanh vào cái cõi ngũ dục này. Sư đang nói đến bộ tạng cao nhất của đạo Phật, nhưng sư đã bình dân hóa và mượn cái phương tiện của cuộc sống đời thường để quý vị dễ hiểu hơn. Bởi vì khi nói với đề tài này, thậm chí ngay cả những nhà sư cũng phải lắc đầu và le lưỡi, bởi vì nó quá khó. Nó khó hơn cái chữ yêu nữa, và nó còn bao la hơn cái trùng khơi nữa quý vị. Bởi vì vô minh nó sẽ duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập. Lục nhập duyên cho ái, ái duyên cho thủ. Như vậy sư đang nói đến cái cơ bản nhất của cuộc đời, đó chính là ái. Mà ái ở đây là ái trong ngũ dục. Cho nên ái sẽ sanh thủ, thủ sẽ sanh hữu. Hay nói cách khác là chính do muốn chiếm hữu cho nên mới khổ đau. Hữu ở đây có nghĩa là, nếu mà sư nói dùng phương tiện để quý vị dễ hiểu, có nghĩa là sự hiện hữu của khổ đau. Cho nên nó mãnh liệt hơn cái chết nữa. Cho nên mình yêu người ta không yêu lại, cái nhảy lầu này. Nó khổ đau đến mức độ vậy. Sư thì cũng không biết rõ lắm, nhưng mà có lẽ là nó khổ đau lắm. Khổ đau. Như vậy là bản chất và nguyên do của tất cả các sự khổ đau của cuộc đời này là do yêu hết quý vị. do yêu. Nhưng mà yêu ở đây trong ý nghĩa hạn hẹp của sanh tử luân hồi, đó chính là ái sanh thủ. Nhưng ở cung bậc khác và ở ý nghĩa khác, sư đang chuẩn bị nói đến trong thời pháp thoại chiều hôm nay, đó chính là cung bậc tình yêu và chữ yêu trong Phật giáo. Như vậy ở phần thứ hai này mà sư muốn diễn đạt để quý vị nắm bắt rõ ràng, cái chữ yêu không chỉ đơn thuần là tình cảm của trai gái. Khi mà sư đi du học thạc sĩ ở bên tại Ấn Độ thì sư phải học bằng tiếng Anh. Bên cạnh đó sư ở Việt Nam, sư đã tốt nghiệp cử nhân tiếng Trung Quốc. Cho nên bây giờ sư giấu muốn chết luôn, chẳng qua quý vị tu sư mới dám nói thôi. Tại vì sư, ai công ty nào mà dơ chữ Trung Quốc lên nó vô nó đốt luôn. Cho nên sư đem cái bằng sư giấu mất tiêu. Ai hỏi nó không tương biết gì hết á. À, và chỉ có tiếng Việt mình á, mình nói mẹ thương con, mẹ yêu con, mẹ mến con, vân vân và vân vân. Nhưng mà trong cái tiếng Anh đó quý vị, chỉ có một từ duy nhất, đó là love thôi. Chắc có lẽ là mấy cụ ở đây có thể không biết tiếng Anh, nhưng mà chắc có lẽ cũng từng nghe cái câu I love you. Và ai cũng biết, và nó phổ thông như hơi thở. Bởi vì nó thông thường như hơi thở mà, ai cũng biết hết, không dạy cũng biết luôn. Và như vậy thì xin lỗi quý vị, sư từng học tiếng Anh và coi những đoạn hội thoại thì cái người mẹ nói yêu con á, thương đứa con á, nói mẹ thương con lắm. Cho nên tiếng Việt mình nói khác đi chút xíu là mẹ thương con lắm thì cũng là I love you. À, nhưng mà ghét thì hình như chỉ có một từ là I hate you. Ghét hay giống nhau. Nhưng mà thương thì nó nhiều cung bậc quá cho nên nó cũng mờ ảo đi chút xíu. À, hoặc là tiếng Hán thì đó là wo ai ni. À, như vậy là ái thôi. Có nghĩa là tiếng cái chữ yêu á, tiếng Hán là ái. À, nhưng mà khi mà nói đến ái á, tiếng Hán thì lập tức người ta nghĩ đến ái dục. Có nghĩa là khi sư nói đến chữ yêu thì lập tức quý vị cười chúm chím và nghĩ rằng nó là tình yêu nam nữ. À, bởi vì cái đó là tập khởi. Và xin lỗi với quý vị không còn cái đó thì chắc có lẽ không ai ngồi đây, thậm chí kể cả sư. À, cho nên sư tự thú trước bình minh với quý vị là run nhưng không dám động là vậy. À, như vậy thì quý vị để bắt đầu vào các cung bậc tình yêu trong Phật giáo thì chúng tôi xin dẫn một cái bài thơ mà dài quá chúng tôi cũng chưa nhớ, mà vô tình chúng tôi đọc được là khi chúng tôi xuống đây, chúng tôi dự cái lễ Phật đản với Đại Đức Minh Nghi để trì, chúng tôi mới tặng Đại Đức thì chúng tôi có bọc theo, cho nên chúng tôi đem ra đọc quý vị nghe. À, có một người đã từng hỏi đời tu sĩ có tình yêu không nhỉ? Chà, cái này hơi khó. Nếu nói không là sỏi đá vô tri, cũng giống như câu mà sư hồi nãy sư nói có một người đến tu riết để trở thành đá sao? Sư đang bỏ ngỏ cái chuyện đó để bàn cái chữ yêu trong Phật giáo. Nếu nói không là sỏi đá vô tri, bằng nói có là một kẻ tình si. Có hay không nhờ sư giải đáp. À, thì lúc đó có một nhà sư mới nói rằng hãy lắng nghe sư đáp lại. Có mà không, không mà có mới kỳ. À, cuộc đời sắc sắc không không là vậy đó quý vị. Cái ý nghĩa của Phật Pháp nó vi diệu ở chỗ đó. Có mà không, không mà có mới kỳ. Có là có một tình yêu đại hải, không là không những tình ái ly ti. À, tăng không thể yêu riêng người em gái, mái tóc huyền mơ mộng xỏ bờ da, môi thắm tươi mắt phượng điểm ngày mai, giọng ấm áp thêm dáng đi yểu điệu. Tăng không thể yêu riêng người mẹ yếu, tráng nhăn nheo mài nhíu, giết răng lung. Tay run run cầm gậy run run, người tóc người tuyết nhớ con lòng thổn thức. Tăng không thể yêu riêng tình cốt nhục, đồng tình cha dòng lệ nóng máu đào. Sống bên nhau và mãi mãi bên nhau, bước cùng bước sánh vai đi khắp xứ. Tăng không thể yêu riêng người mỹ nữ, bên gương ngà chiếu ngọc tiệc linh đình. Phải có cái tình yêu vô viễn chữ, có cái tình yêu vô tự tự, rộng mênh mông ngàn biển Thái Bình Dương. Cao chập trùng muôn muối Mã Lập Sơn, quý vạn bội kỳ quan kim tự tháp. Tăng yêu kẻ đầy phong ba bảo táp, thân lạc loài tâm khổ não triền miên. Tăng yêu kẻ tranh cuộc sống thị thiện, đời bao nhiêu khổ bấy nhiêu yêu. Đó là cái câu thơ mà chúng tôi đọc được và chúng tôi tặng đến quý vị. Chúng tôi cũng khá tâm đắc câu thơ này, xin quý vị cho một tràng pháo tay, thấy sắp buồn ngủ rồi. Bởi thế cho nên cái người tu á, họ yêu á, là họ yêu đến khắp muôn loài. Xin hỏi quý vị, Đức Phật có yêu chúng sanh hay không? Có không? Đức Phật ngài có khổ với chúng sanh như chúng ta không? Có không? Không. Không. Bởi vì cái tình yêu của Đức Phật là tình yêu vô tự tự, cái tình yêu bao la khắp muôn loài. Sư đọc trong Bộ Chánh Giác Tông, khi nói đến một cái vị mà phát nguyện để thành một vị Phật toàn giác như Đức Phật Thích Ca, phải trải qua 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp quý vị. Một A Tăng Kỳ, quý vị hãy tưởng tượng, các nhà chú giải nói là vô lượng thời gian. Để cho quý vị dễ mường tượng một A Tăng Kỳ kiếp là như thế nào. Có một cái thùng hạt cải dài và cao 16 do tuần. Hạt cải quý vị biết rồi. Thì mỗi 100 năm có một vị chư thiên đến lấy đi một hạt cải. Chừng nào trong thùng đó không còn hạt cải nào hết, hết một A Tăng Kỳ kiếp. Thời gian nó khủng khiếp đến mức độ vậy. Như vậy thì máu của ngài trong lúc mà thực hiện chí nguyện độ để thành Phật đổ ra còn nhiều hơn nước biển của đại dương. Xương của ngài còn nhiều hơn đỉnh núi Tu Di. Để đổi lại được cái gì quý vị biết không? Đổi lại được có 45 năm thôi đó quý vị. Đó chính là 45 năm hoằng pháp của ngài. Bởi vì ngài thấy chúng sanh quá khổ đau. Quá khổ đau. Chúng sanh điên đảo trong cái thế giới tệ thiện này. Cuộc đời con người chúng ta bị dằn vặt và đau khổ bởi chúng ta luôn ngộ nhận về cái chữ yêu thương này. Cái cuộc đời này vốn dĩ đã quá khổ đau rồi, tại sao chúng ta không lấy cái sự yêu thương để chan hòa và khỏa lấp nỗi đau, mà là chúng ta lại đem yêu thương trong cái sự ích kỷ để rồi chi? Để rồi nước mắt ràn rụa, khóc lóc thêm nhiều. Tại sao chúng ta không lấy cái chữ yêu thương để mà cùng nắm tay nhau vượt qua gian khó, mà chúng ta lại dằn vặt lẫn nhau? Cho nên quý vị biết, bản chất của ái dục đó chính là chấp thủ, bản chất của sân hận đó chính là hủy hoại. Cho nên đó là yêu thật nhiều để rồi hận thật nhiều. Có nghĩa là cái sự yêu thương mình do muốn chiếm hữu, khi mình chiếm hữu không được tìm cách trả thù và dẫn đến khổ đau. Xin lỗi quý vị, sư có một vài Phật tử cũng thân với sư. Chính vì yêu thương cho nên người ta canh me, người ta tạt axit quý vị. À, mà lên báo công an luôn. Sư mới thấy sao mà nó khổ đau vô cùng cực. Khổ quá. Cho nên á, là chúng ta phải hiểu và nhận thức rõ cái chữ yêu này trong đạo Phật. Đó chính là
cái cung bậc của tình yêu trong đạo Pháp. Và cái cung bậc đó được thể hiện qua bốn khía cạnh. Và bốn khía cạnh đó là quý vị chắc có lẽ chúng ta đã từng biết mà chúng ta quên để ý. Đó chính là từ, bi, hỷ và xả. Tại sao được gọi là từ mẫu? Bởi vì người ta nói một câu: con à, ngoài kia con phải có điều kiện thì họ mới yêu con. Chỉ có cha mẹ thương yêu con vô điều kiện thôi. Cho nên cái cung bậc tình yêu trong cái cuộc đời này, cao nhất trong cái vũ trụ này, đó chính là tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái. Yêu mà không phải như Xuân Diệu nói, cho rất nhiều nhưng nhận lại chẳng bao nhiêu. Không có đòi hỏi, không có đòi hỏi, cho thôi, chỉ biết cho thôi. Cho nên á, những ai bất hiếu là vô nghì, mà vô nghì là vô ơn. Những ai bất hiếu là phạm tội đại nghịch trong đạo Phật. À, như vậy thì cái cung bậc yêu thương sư đang nói đến một chút xíu là cái cung bậc yêu thương trong cái vũ trụ, đó chính là tình yêu thương của cha mẹ đối với con cái. Cho nên người ta mới nói là như thế nào: tu đâu tu bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Ở đời sống chúng ta không tìm đâu xa hết. Phật xa xôi quá, cha mẹ gần hơn. Vô chùa mới gặp Phật, Phật có cái ông Phật, hai cái ông Phật ở trong nhà mà mình không biết, không biết, không biết phụng dưỡng thì thôi rồi. Cho nên cái công năng tu tập á, quý vị vô chùa ngồi thiền tụng kinh, về nhà bất hiếu thì tất cả mọi thứ nó trở nên vô nghĩa, vô nghĩa. Như vậy từ bi hỷ xả đây, đó chính là cái cung bậc của tình yêu trong đạo Pháp. Và cái tình yêu của Đức Phật đối với chúng sanh là Ngài có lòng từ bi, là thấy thương xót đối với cái sự khổ đau của chúng sanh khác. Hỷ là sự hoan hỷ, sự tùy hỷ, hay nói cách khác, vui cùng với niềm vui của người khác và thấy người ta buồn, chia sẻ nỗi đau để cho họ thoát khỏi cái sự khổ đau trong cuộc đời. Cho nên chúng ta hãy cố gắng nhận thức đúng về cái khái niệm yêu trong đạo Phật là gì để chúng ta khỏi ngộ nhận. Bởi vì ngộ nhận cho nên chúng ta mới khổ đau, chúng ta mới sanh tử hoài. Chúng ta cứ nghĩ yêu là chấp thủ. Cái tình yêu của chúng ta là tình yêu vị kỷ. Có một cái câu chuyện rất hay trong Phật giáo nói về cái cung bậc yêu thương. Có một cái vị hoàng hậu, đó chính là hoàng hậu Manika, tiếng Phạn là Manika, còn cái tiếng âm Hán Việt có nghĩa là hoàng hậu phu nhân Mạc Lợi. Mạc Lợi là phu nhân của một vị vua cũng khá nổi tiếng trong Phật giáo, đó chính là vua Bát-xê-na-đi, à hay còn gọi âm là Ba Tư Nặc. Âm thì nó không có nghĩa. Thì một ngày đẹp trời, khi mà thiết triều xong thì đức vua mới hỏi rằng: này phu nhân, phu nhân có yêu trẫm không? À, ông nói cái chuyện giống như chuyện chơi mà. Phu nhân có yêu trẫm không? Tại vì ông thương cái phu nhân hoàng hậu Manika lắm, mà hoàng hậu Manika cũng là một cái người hộ độ cho Phật giáo nhiều lắm. Thì hoàng hậu rất sắc sảo, hoàng hậu trả lời: dạ thưa bệ hạ, tất nhiên là thần thiếp yêu bệ hạ nhất trong cuộc đời rồi. Cái ông vua ông vỗ tay bóp bóp, ông cười hả hả, ông nói ta biết nàng sẽ nói vậy mà. À, thì lúc đó phu nhân Mặc Lại mới nói: nhưng mà thưa bệ hạ có thể cho thần thiếp nói khác đi một chút xíu nữa được không? Nói được, nàng nói đi. Thì lúc đó phu nhân Mặc Lại mới nói rằng: thật ra thần thiếp yêu thần thiếp nhất chứ không phải yêu bệ hạ. Nói sao nàng nói kỳ vậy? Tại sao nàng lại yêu chính nàng là sao?
chấm chưa hiểu. Lúc đó phu nhân mặc lại mới nói: dạ thưa bệ hạ, bệ hạ có yêu thương thần thiếp hay không? Đấy, à đúng rồi, ta thương nàng nhất trên đời, nàng là bảo bối của ta, nàng là hơn cả Giang Sang này. Nói bệ hạ thương thần thiếp nhất trong cuộc đời, thậm chí bệ hạ nói rằng bệ hạ thương yêu thần thiếp hơn sinh mạng của bệ hạ. Nhưng mà giả thưa bệ hạ, nếu như thần thiếp đem lòng yêu một vị tể tướng hay là yêu một người khác, như vậy thì bệ hạ có còn yêu thương thần thiếp nữa không? Hay là ngài đem chém đầu thần thiếp với cái tên tình nhân tội lỗi đó? Thì lúc đó một vị vua bất ngờ, vua Ba Tư Nặc bất ngờ, nói cái này nàng nói khó quá. Này, bệ hạ có giết thần thiếp hay không? Có biêu đầu thần thiếp hay không? Gặng hỏi tiếp. Ông nói chắc có lẽ ta sẽ chém đầu nàng, bởi vì nàng phản bội ta, làm cho ta đau khổ. Thì lúc đó phu nhân mặc lại mới nói rằng: như vậy thì bệ hạ yêu cái bản ngã của bệ hạ chứ đâu phải yêu thần thiếp. Nếu như bệ hạ nói rằng yêu thần thiếp nhất trong cuộc đời, thì tại sao bệ hạ thấy thần thiếp hạnh phúc bên người khác, bệ hạ lại đi chém đầu thần thiếp? Quý vị thấy không? Như vậy rõ ràng chúng ta đang sống và yêu thương thương trong cái sự chấp thủ, và chúng ta yêu nhất đối với cái bản ngã của chúng ta. Và phu nhân mặc lại mới nói rằng: Tại sao bệ hạ yêu thần thiếp nhất? Vì rằng cái bản ngã của thần thiếp đem lại cái hạnh phúc cho bản ngã của bệ hạ. Và một khi cái bản ngã của thần thiếp làm đau khổ cái hạnh phúc của bệ ngã, thì bệ hạ đem biêu đầu thần thiếp thôi. Như vậy cái cuộc đời này ai cũng thề sống chết có nhau. Quý vị biết giữa yêu và hận, thì khi ghét nhau thì người ta nói như thế nào? Tao sống chết với mày. À, nhưng mà khi họ yêu nhau thì sao? Anh với em sống chết cùng nhau, cũng sống chết với nhau rồi, nó cũng khác khác nhau một chút chiếu. Cho nên hai cái cung bậc này đều làm cho chúng sanh khổ đau và đầy nước mắt hết. Vì có Đức Phật vượt trên tam giới, ngài đã đem cái tình thương đến muôn loài, và rồi ngài không đem cái tình yêu vị kỷ của mình. Xin lỗi với quý vị, nếu như Đức Phật mà yêu thương chúng sanh nhiều như vậy, mà ngài chỉ còn mấy một chút xíu của sự vị kỷ thôi, chắc ngài sống không nổi đâu, khổ đau lắm quý vị. Xin lỗi với quý vị yêu chỉ có vài người thôi trong cuộc đời thôi, là chết lên chết xuống rồi thở không nổi rồi, à là muốn nhảy cầu rồi. Mà huống chi Đức Phật, ngài yêu tất cả chúng sanh. À, như vậy mục đích chúng ta tu tập là để trưởng dưỡng đạo tâm lớn mạnh. Cho nên Xuân Diệu đã nói yêu là chết trong lòng một ít. Chắc có lẽ là mình hãy hiểu cái nghĩa của chữ yêu thương theo góc độ trong Phật giáo. Yêu là chết trong lòng một ít, không phải chết là một sự đau thương như những nhà thơ nổi tiếng giữa trần thế nói. Mà chết trong lòng một ít đây là hãy chết cái sự chấp thủ đi, cái sự vị kỷ đi, và mình hãy trang hòa cái tình thương này đến cái người mình yêu thương. Bởi cho nên yêu thương là trói buộc, dẫn đến trói buộc, dẫn đến khổ đau. Như vậy chúng ta nới lỏng bàn tay mình ra chút xíu. Và quý vị hãy để ý, có bao giờ ai đã từng nắm một vóc cát trong lòng bàn tay chưa? Hồi nhỏ có ai chơi cát á, vóc cái nắm cát trong lòng bàn tay. Cũng giống như yêu thương trong cuộc đời, chúng ta đừng nghĩ chúng ta nắm chặt cái người đó thì sẽ không mất người đó. Yêu thương nó cũng giống như hạt cát trong lòng bàn tay vậy. Nắm chặt quá thì cát từ trong cái kẻ tay này nó sẽ lặng lẽ mà rơi mất. Nhưng nếu như chúng ta buông lơi, giống như cái cô đó định nghĩ về chồng, để hở là bị rinh, kính thì rịnh. Nó vậy đó, chồng là vậy. Như vậy thì chúng ta cũng đừng buông lơi quá. buông lơi quá thì cái yêu thương cũng sẽ nhạt nhòa. Cho nên xa mặt thì cách lòng là vậy. Cho nên chúng ta là người trong trần thế, chúng ta phải bị phụ thuộc vào ái dục thì tất nhiên chúng ta đâu phải là Phật. Cho nên chúng ta cố gắng để tu để trở thành Phật. Mà muốn tu để trở thành Phật phải như thế nào? Phải từ từ để cho trong lòng mình chết đi một ít. À, tu là như vậy. Và như vậy thì cái cung bậc yêu thương trong đạo pháp này có nghĩa là chúng ta hãy thể hiện cái sự yêu thương của mình trong cuộc đời một cách tốt nhất, một cách diệu dụng nhất. Và chúng ta đừng ngộ nhận về cái chữ yêu như khi sư vừa gặp quý vị. Sư hy vọng rằng tất cả mọi thứ trong cuộc đời này chúng ta hãy biết trân trọng, giống như chúng ta nắm nắm cát trong lòng bàn tay. Và rồi đối với yêu thương cũng không ngoại lệ. Khi chúng ta biết giữ thì cát sẽ không rơi mắt, cũng không cần thiết phải nắm chặt lắm đâu. Tự nhiên để yêu thương nó sẽ nói lên điều đó. Và rồi cái gì của mình thì nó sẽ thuộc về của mình. Còn khi nó không thuộc về của mình thì chúng ta cố cũng không thể giữ được. Càng giữ thì lại càng khổ đau và nó vụt bay. Chính vì vậy cho nên nó mỏng manh như tơi trời, khó lắm, khó nắm bắt lắm quý vị. Như vậy thì đối với cái cuộc đời này chúng ta không nên lầm lạc và ngộ nhận với yêu thương. Không nên. Vì rằng chúng ta ngộ nhận và lầm lạc yêu thương cũng giống như chúng ta lạc lối giữa cuộc đời, chúng ta sẽ không tìm được một lối ra nào. Mà bởi vì sao chúng ta lầm lạc và đau khổ? Bởi vì chúng ta vô minh. Như vậy sư đang nói đến cái cơ bản nhất của thuyết duyên khởi của đạo Phật là vô minh dẫn đến những cái hành động sai trái và tội lỗi của con người. Có một rồi lại muốn hai, không ai muốn dừng lại hết. Có một câu chuyện như thế này. Có một người thiện nam vào chùa gặp một vị thiền sư, hỏi rằng: dạ bạch sư, con là một người thiện tín đã có vợ, vợ con rất yêu con, nhưng mà khổ nỗi thay, công ty của con lại lỡ yêu thêm một người thư ký. Và rồi bây giờ con lại muốn ly dị với vợ con để đến với người đó. Sư ơi cứu con với, con phải làm sao? Nếu như con ly dị với vợ con thấy tội quá, tội lỗi quá, cổ sẽ đau khổ lắm, cổ sẽ đau khổ. Thì lúc đó vị thiền sư mới nói: con có nhìn thấy ba cây đèn cầy phía xa xa kia không? Nói dạ có. Con thấy cây nào là sáng nhất? Nói dạ con thấy nó cũng như nhau à, đâu có cái cây nào sáng hơn cây nào. Thì vị thiền sư mới nói: như vậy thì trong cuộc đời này con biết con yêu ai nhất không, giữa hàng tỷ triệu người? Nói dạ con cũng biết nữa sư à, nhưng mà con thương cái cô thư ký lắm, con thương cổ nhất. Thì thiền sư nói: cả chỉ có ba cây đèn cầy thôi, con còn không biết là cây nào là sáng nhất, thì huống chi trong cuộc đời sao con dám khẳng định rằng con yêu cô ta nhất chứ không phải là vợ con? À, thì lúc đó cái nói dạ cái này con cũng chưa có hiểu rõ lắm và bạch ngài có thể nói rõ thêm. Thì lúc đó đó vị thiền sư mới nói: con hãy mang một cây đèn cầy trong ba cây đèn cầy đó đến gặp ta, khoảng cách từ đây tới cái bệ Phật đó. Thế là anh ta mon men đến lấy một cái đèn cầy đem về, đem tới. Lúc này vị thiền sư mới hỏi rằng: con thấy cây đèn cầy nào là sáng nhất hả con? Cái dạ cây đèn cầy ở chỗ này. À, cũng như vậy, những người nào gần con nhất đó chính là những người con yêu thương nhất vậy. Nói dạ con hiểu rồi, con hiểu rồi. Dạ bạch ngài, con xin cảm ơn ngài, con đã hiểu rồi ý ngài muốn gì rồi. Như vậy trong cái cuộc đời này á, chính do chúng ta lầm lạc, lạc lối yêu thương. Yêu thương là sự chiếm hữu, cho nên khi chiếm hữu rồi chúng ta lại sanh tâm nhàm chán. Đó chính là bản chất của ái dục, bản chất của ái dục. Mà chính vì không biết dừng lại dẫn đến khổ đau. Cho nên nhà Phật mình dạy những người thiện nam tín nữ là gì? Không có tà dâm, chỉ một vợ một chồng. Cho nên đối với những cái người mà chủ doanh nghiệp, những người khá giả, những người chồng, sau khi nghe buổi pháp, thời pháp hôm nay làm ơn nha, đừng có vô rồi hỏi sư 3-4 cây đèn cày, chục cây chắc sư chết luôn. Nói là như vậy. Vì cuộc đời này đâu có ai sống mãi dưới thời gian. Sư gặp quý vị thì hôm nay chúng ta có thể cười một cái trận cười sảng khoái, cười một cái trận cười đầy ý vị của thiền, của cái chữ yêu thương. Cho nên sư xin tặng quý vị một cái câu thơ: còn gặp nhau thì hãy cứ vui, mai sau vô hủ có cười được đâu. Quý vị biết hủ là hủ gì không? Hủ cốt á. Mai sao vô hủ rồi, đâu cười được nữa. Cho nên còn gặp nhau thì hãy cứ vui, đâu cười được nữa. Như vậy thì chúng ta vui, vui trọn vẹn với nghĩa yêu thương, vui trọn vẹn với sự nhận thức đúng đắn về chữ yêu trong đạo Phật. Yêu vượt ngoài cái sự vị kỷ, và hãy hướng đến cái vị tha. Đó chính là cung bậc tình yêu trong Phật giáo. Như vậy cái tình yêu của trần thế đó chính là vị kỷ, còn cái tình yêu của đạo Phật là vị tha. Cho nên sư rất tâm đắc cái bài thơ mà sư vừa đọc cho quý vị. Như vậy chúng ta phải yêu thương đúng mực để chúng ta hướng đến cái tình yêu vị tha, chúng ta không còn chấp thủ. Thì khi mà chúng ta không còn chấp thủ nữa, tự nhiên chúng ta sẽ bớt khổ đau, tự khắc chúng ta sẽ bớt khổ đau mà thôi. Như vậy thời pháp hôm nay sẽ gửi đến các cung bậc của tình yêu theo định nghĩa của các nhà thơ, nhà bác học, chuyên gia về tình yêu và chuyên gia về tình yêu của các cô chú trong đạo tràng đã có kinh nghiệm từng trải. Và bên cạnh đó sư cũng nói lên các cung bậc của tình yêu, đó chính là tình yêu thông thường như hơi thở, mỏng manh như tơ trời, mãnh liệt hơn cái chết và bao la như trùng khơi. Đó là bốn cung bậc của tình yêu trong ngôn ngữ đời thường, và mang ý nghĩa của cung bậc tình yêu thế gian là tình yêu chấp thủ, tình yêu vị kỷ, hay nói theo thuyết duyên khởi là ái dục. Nhưng cái người tu là cái người phải diệt cái tham ái đó đi. Diệt cái tham ái đó có nghĩa là không phải chúng ta thành sỏi đá vô tri. Bởi vì nếu nói có là sỏi đá vô tri bằng nói không là một kẻ tình si, đó là một câu đánh đố quá lớn. Quý vị thấy không? Tưởng đâu là chết rồi, kỳ này là sư vô ma trận rồi, hết lối thoát. Nhưng không, một sự bất ngờ, một cái sự kỳ diệu đã xảy đến. Có mà không, không mà có mới kỳ. Có là có một tình yêu đại hải vượt ngoài cái sự ích kỷ đó, để đứng hướng đến muôn loài, để hướng đến cái vị tha. Cũng là vị nhưng mà vị tha. Như vậy hai cung bậc của yêu thương trong khái niệm Phật giáo đó chính là vị kỷ và vị tha. Như vậy đối với Đức Phật và những vị thánh tăng đó chính là tình yêu vị tha vậy. Như vậy để kết thúc thời pháp thoại chiều hôm nay, sư sẽ hát tặng quý vị bài hát Đời Tôi Đi Tu. Sư chỉ hát một đoạn và kết thúc, chắc có lẽ sư chiếm nhiều thời gian quá. Sư thì không có hát hay nhưng mà hay hát vậy đó. Đời tôi đi tu nên tôi yêu chẳng riêng ai, đời tôi đi tu nên tôi yêu khắp muôn loài, đời tôi đi tu nên tôi không nhìn lối ai, tôi chuyên nhìn lối mình rồi từ từ tôi sửa sai. Đề nghị quý vị hát lại với sư. Ai hát lên đây Xuân Phong hát được cái phần quà cuối cùng của sư. Xuân Phong, ai mà thuộc trước á là lên được nhận quà liền. Ai rồi, có một Phật tử Xuân Phong, mời cô lên. Xin giới thiệu với quý vị ca sĩ phòng trà không tên sẽ hát bài Đời Tôi Đi Tu. Cho một tràng pháo tay nữa. Rồi quý vị,
Đời tôi đi tu nên tôi yêu chẳng riêng ai. Đời tôi đi tu nên tôi yêu khắp muôn loài. Đời tôi đi tu nên tôi không nhìn lỗi ai. Tôi chỉ nhìn lỗi mình để từ từ tôi sửa sai.
Đề nghị cho một tràng hót tay thật lớn nữa. Rồi gửi cho cô một cái tượng. Đây là cái tượng Ngài Thánh Tăng Đại Lộc. Có nghĩa là cái vị này là đệ nhất về phước đức trong Đạo Phật. Xin gửi tặng quý vị. Ngài này có tên là Ngài Siva Lý, đệ nhất về tài lộc. Và như vậy thời pháp hôm nay đã tương đối và khá dài, cho nên sư xin kết thúc thời pháp thoại. Mong quý vị sau khi tu một ngày ở tỉnh xá Ngọc Minh về, mình hãy biết cách nắm giữ tình yêu một cách đúng mực theo cung bậc của lời dạy Đức Phật. Sư xin kết thúc thời pháp thoại. Nguyện cầu hồng ân tam bảo, chư thiên gia hộ cho đại đức trụ trì cùng toàn thể đạo tràng được tu hành tinh tiến, để không còn những tình yêu vị kỷ mà để trở thành những tình yêu vị tha rộng lớn đến muôn loài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bạch đại đức, kính bạch quý sư cô. Hôm nay thật là một duyên lành lớn cho đạo tràng chúng con được đại đức đáp lại lời cầu thỉnh của chư tăng và Phật tử. Đại đức chấn tích quang lâm về đây để thuyết giảng nhân ngày đạo tràng chúng con tu một ngày an lạc. Vừa qua đại đức đã ban bố cho chúng con một thời pháp nhũ với tựa đề là tình yêu trong Phật giáo, để chúng con hiểu thêm. Với ân đức mà đại đức dành cho chúng con thật vô cùng to lớn, chúng con không biết nói gì hơn. Chúng con xin được thành kính đảnh lễ tri ân đại đức và cầu nguyện hồng ân tam bảo luôn gia hộ cho đại đức cũng như quý chư sư cô được pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, đạo lạp miên trường và luôn củ trụ ta bà để hoằng dương chánh pháp. Và vào giờ này để thể hiện tấm lòng tri ân đến với đại đức cũng như quý chư sư cô, kính bạch đại đức chứng minh cho chúng con được đảnh lễ cúng dường tam bái. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau khi tạp pháp xong, xin quý vị hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.